Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Having It All What Data Tells Us About Women's Lives and Getting the Most Out of Yours là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế học xã hội và giới do Corinne Lowe, một học giả tại Wharton, viết ra từ góc nhìn dữ liệu. Sách không hứa đưa ra công thức kỳ diệu để phụ nữ làm được mọi thứ cùng lúc, mà tìm cách giải thích vì sao nhiều phụ nữ luôn thấy mình bị kéo căng giữa sự nghiệp, gia đình, tiền bạc và thời gian cá nhân. Từ đó, tác giả đề xuất một cách nghĩ thực tế hơn là xem cuộc đời như nhiều giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn có ưu tiên riêng, thay vì cố tối ưu mọi thứ trong cùng một thời điểm. Điểm nổi bật của cuốn sách nằm ở việc biến các vấn đề tưởng như cá nhân thành câu hỏi có thể phân tích bằng kinh tế học và dữ liệu, giúp người đọc nhìn rõ hơn các ràng buộc cấu trúc đang ảnh hưởng đến lựa chọn của phụ nữ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, dùng kinh tế học để định nghĩa lại điều phụ nữ thật sự muốn từ cuộc sống. Cuốn sách bắt đầu từ một ý tưởng rất khác với kiểu tự giúp thông thường. Đó là thay vì hỏi phụ nữ làm sao để cân bằng hoàn hảo, hãy hỏi điều gì mới thật sự tạo ra sự hài lòng cho họ. Corinne Lowe dùng khái niệm utility, tức mức độ thỏa mãn và phù hợp với giá trị cá nhân, để nhấn mạnh rằng mỗi người có một cách định nghĩa cuộc sống tốt đẹp khác nhau. Cách tiếp cận này buộc người đọc phải cân nhắc ưu tiên thật sự của mình, thay vì chạy theo chuẩn mực xã hội về thành công hay hạnh phúc. Ý nghĩa của lập luận này nằm ở chỗ nó chuyển trọng tâm từ cảm giác tội lỗi sang ra quyết định. Khi một người biết mình coi trọng điều gì nhất, họ có thể đánh đổi thời gian, tiền bạc và công sức một cách chủ động hơn. Đây là nền tảng xuyên suốt toàn bộ cuốn sách, vì mọi đề xuất sau đó đều xuất phát từ việc tối đa hóa sự phù hợp giữa lựa chọn và giá trị cá nhân, không phải tối đa hóa hình ảnh bề ngoài của một cuộc sống lý tưởng. Thứ hai, hiểu giai đoạn squeeze, thời điểm phụ nữ dễ kiệt sức nhất giữa sự nghiệp và con nhỏ. Một trong những khái niệm trung tâm của sách là squeeze, tức giai đoạn phụ nữ cùng lúc phải đầu tư nhiều cho công việc lẫn chăm sóc gia đình, đặc biệt khi con còn nhỏ và sự nghiệp chưa tạo ra đủ lợi tức tài chính. Tác giả cho rằng nhiều người thất bại không phải vì thiếu năng lực, mà vì phải chịu áp lực chồng chéo từ hai phía trong cùng một thời điểm. Đây là điểm phân tích rất thực tế, vì nó giải thích vì sao cảm giác quá tải thường không phải là vấn đề quản lý thời gian đơn thuần, mà là vấn đề cấu trúc của giai đoạn sống. Lâu không xem squeeze như một tình trạng cá nhân cần chịu đựng, mà như một bài toán phân bổ nguồn lực cần được tính toán. Từ đó, người đọc được khuyến khích nghĩ xa hơn một quý hay một năm tài chính, và nhìn sự nghiệp như một chuỗi chặng đường. Cách tư duy này giúp giảm áp lực phải đạt mọi thành tựu ngay lập tức, đồng thời mở đường cho các quyết định chiến lược hơn, như tạm thời thuê ngoài một số việc để giữ nhịp cho cả sự nghiệp lẫn gia đình. Thứ ba, vì sao linh hoạt chưa chắc là câu trả lời, còn ranh giới rõ ràng lại hữu ích hơn. Cuốn sách phản biện một niềm tin rất phổ biến, đó là chỉ cần làm việc linh hoạt hơn thì phụ nữ sẽ đỡ áp lực hơn. Theo phân tích của Lowe, vấn đề không hẳn nằm ở khả năng tự chọn giờ làm, mà nằm ở sự bất định, nhất là các yêu cầu đột xuất vào buổi tối hay cuối tuần. Những khoảng thời gian làm việc không đoán trước được thường ăn mòn thời gian gia đình và khiến phụ nữ cảm thấy mình luôn trong trạng thái trực chiến. Vì vậy, tác giả lập luận rằng ranh giới rõ ràng đôi khi giá trị hơn sự linh hoạt mơ hồ. Đây là một kết luận quan trọng vì nó đảo ngược cách nhiều công ty thiết kế chính sách hỗ trợ nhân viên. Thay vì chỉ nói về làm việc từ xa hay giờ giấc mở, doanh nghiệp nên chú ý đến việc bảo vệ các khung giờ không bị xâm phạm và giảm yêu cầu bất chợt. Lập luận này có ý nghĩa thực tiễn lớn vì nó cho thấy hỗ trợ phụ nữ không chỉ là cho phép họ tự sắp xếp, mà còn là thiết kế công việc sao cho đời sống ngoài công việc có thể thực sự tồn tại ổn định. Thứ tư, đánh giá thời gian như một nguồn lực kinh tế để quyết định việc nào nên tự làm, việc nào nên thuê ngoài. Một điểm rất đặc trưng của sách là khuyến khích phụ nữ nhìn thời gian bằng lăng kính chi phí cơ hội. Nếu một việc có thể thuê người khác làm, thì câu hỏi không phải là có nên nhờ không, mà là việc tự làm việc đó có thật sự là cách sử dụng tốt nhất của chính mình hay không. Tác giả diễn giải điều này bằng cách coi việc không thuê ngoài là đang thuê chính mình làm nhiệm vụ đó. Khi hiểu theo cách này, phụ nữ có thể cân nhắc rõ hơn giữa chi phí hiện tại và lợi ích tương lai, nhất là trong giai đoạn sự nghiệp còn đang phát triển. Tư duy kinh tế này không nhằm khuyến khích tiêu tiền vô tội vạ, mà để người đọc nhìn đúng giá trị của thời gian trong những thời kỳ căng thẳng. Nó cũng giúp phá bỏ cảm giác rằng phải tự gánh mọi thứ mới là trách nhiệm. Thay vào đó, sách gợi ý rằng tối ưu hóa cuộc sống đôi khi là biết mua lại thời gian, giảm bớt những việc ít tạo ra giá trị dài hạn và dành năng lượng cho các quyết định thật sự quan trọng như nghề nghiệp, sức khỏe và gia đình. Cuối cùng, xem quan hệ nghề nghiệp và gia đình như những quyết định có thể phân tích theo từng chặng đời. Cuốn sách mở rộng cách tư duy dữ liệu sang những lựa chọn lớn như kết hôn, sinh con, chọn nghề và xây dựng cuộc sống gia đình. Lâu không nói rằng mọi quyết định đều có đáp án đúng duy nhất, mà nhấn mạnh rằng các quyết định này nên được xem xét theo từng giai đoạn của đời người. Điều này đặc biệt quan trọng vì nhiều áp lực phụ nữ gặp phải đến từ việc coi một lựa chọn ở hiện tại là định đoạt toàn bộ tương lai. Bằng cách đặt những câu hỏi như khi nào phù hợp để ưu tiên sự nghiệp, khi nào nên đổi nhịp vì gia đình hay đối tác sống cùng có thực sự chia sẻ gánh nặng hay không. Sách biến các lựa chọn cá nhân thành bài toán quan sát được. Cách làm này không làm cho đời sống trở nên lạnh lùng, mà giúp người đọc có thêm khung phân tích để ra quyết định sáng suốt hơn. Nó cũng cho thấy thông điệp lớn của sách là không ai cần phải có mọi thứ cùng lúc. Điều quan trọng hơn là biết mình đang ở chương nào của cuộc đời và chọn đúng thứ nên đầu tư ở chương đó. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với phụ nữ đi làm, đặc biệt là những người đang ở giai đoạn vừa xây dựng sự nghiệp, vừa phải gánh thêm trách nhiệm gia đình. Nó cũng hữu ích cho người làm quản lý, nhà tuyển dụng, nhà hoạch định chính sách và cả những người muốn hiểu rõ hơn vì sao các chính sách kiểu linh hoạt giờ giấc chưa chắc đã giải quyết được gốc rễ vấn đề. Giá trị lớn nhất của sách là nó không dừng ở lời khuyên chung chung, mà dùng dữ liệu và kinh tế học để giải thích các ràng buộc rất thật trong đời sống phụ nữ. So với nhiều sách cùng chủ đề, cuốn này nổi bật ở chỗ không tô hồng, khái niệm có tất cả, mà phân tích nghiêm túc điều gì khiến phụ nữ khó đạt được sự đủ đầy cùng lúc, rồi gợi ý cách tối ưu hóa theo từng giai đoạn. Người đọc có thể rút ra cả lợi ích thực tiễn lẫn lợi ích nhận thức. Họ sẽ học cách ưu tiên thông minh hơn, nhìn thời gian như một nguồn lực hữu hạn và đánh giá lại các lựa chọn nghề nghiệp lẫn gia đình bằng con mắt tỉnh táo hơn. Đây là một cuốn sách về sự tự chủ có tính cấu trúc, không chỉ về động lực cá nhân. Nếu bạn muốn ủng hộ Corinne Lowe PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!